This is KBDT, Highland Park, Texas.
Vâng, thưa quý thính giả, chương trình Những điều cần biết về thuế vụ do cựu thanh tra Sở Thuế Đài Thi phụ trách đến cùng quý vị ngay bây giờ. Từ phòng vi âm, Như Tuyền xin gửi lời chào tái ngộ cùng chị Đài Thi.
Xin chào Như Tuyền và quý vị thính giả. Hôm nay Như Tuyền có nhiều câu hỏi cho Thi không?
Dạ đúng rồi, hôm nay có rất nhiều câu hỏi cho chương trình. Chị Thi đã sẵn sàng để mà tư vấn chưa nè?
Rồi,
dạ,
Như
vâng.
Tuyền hỏi đi.
Mời quý vị nghe chung nha, câu hỏi đầu tiên mà chương trình nhận được đó là: tôi đi làm đã đủ 40 tín chỉ và đã đến tuổi hưu nhưng vẫn muốn đi làm tiếp. Bạn bè tôi nói tôi dại quá, đi làm không có lợi gì cả, dù đã đủ 40 tín chỉ, thì tiền hưu ai cũng lãnh như nhau, dù thu nhập được 10 đồng hay 10 triệu đồng. Có đúng như vậy hay không cô Đài Thi?
Cái phần cuối không có đúng chút xíu nào. Thật sự đó, cái câu hỏi này thật sự là về an sinh xã hội. Đúng ra là hỏi cô NG Hồ Quang chắc cô biết hơn, nhưng mà về vấn đề thuế đó thì Thi cũng có chút xíu hiểu biết về thuế mà liên quan tới an sinh xã hội, cho nên Thi trả lời cô này được.
Dạ, mời chị.
Cái vấn đề mình đi làm á, an sinh xã hội có một cái công thức. Mà chính Thi cũng không có tính được, mình nhắm chừng thôi chứ mình cũng không có tính chắc chắn được, là bởi vì như vậy họ tính cái tiền của mình đi làm dù là 40 tín chỉ hay là 80 tín chỉ, tại vì 40 tín chỉ thật sự là mới có 10 năm, mà trong cái quãng đời đi làm, nếu mình đi làm từ hồi trẻ tới đến chừng 65 tuổi thì người ta thường thường làm tới 35-40 năm. Thì an sinh xã hội đó dù là 10 năm, tức là đủ 40 tín chỉ, mỗi năm được 4 tín chỉ nha quý vị. Thì 10 năm đủ 40. Nhưng mà nói như vậy có nghĩa là không có nghĩa là những người đi làm 35-40 năm vẫn lãnh y chang như mình, không phải như vậy đâu. Họ có một cái công thức. Công thức đó thì không có rành lắm, nhưng mà bây giờ tôi nói sơ cho quý vị biết nha. Là ví dụ quý vị làm 120.000 đô một năm, một tháng 10.000 đô, 120.000 đô một năm, làm đều đều như vậy. Thường thường là mình mới ra đi làm, năm mình còn trẻ, hai mấy tuổi đó, thì lương đâu có cao. Tới chừng mình gần về hưu thì lương mới cao, cho nên là công thức không thể nào mà áp dụng cho cái năm cuối cùng là lương cao nhất được. Cũng không có áp dụng cho cái năm mà đầu tiên mình đi làm ở lương thấp nhất. Họ có công thức, họ đều họ tính từng năm cho mình. Thì nếu mà mình nói ví dụ nha, mình sẽ nói trung bình á, trung bình là 120.000 một năm mà làm 35 năm liên tục như vậy, thì mỗi tháng về hưu, khi đến tuổi mà về hưu là bây giờ là 67, cho những người sanh trước năm 55. Những người sanh mà từ năm 54 trở về trước á, thì là tuổi về hưu mà lãnh được trọn đầy đủ, không có bị cắt bớt á, là 66 tuổi. Nhưng mà sanh sau từ năm 1955 trở đi đó là 67 tuổi, là tiền về hưu là không có bị cắt đó, là được lãnh trọn á. Thì hồi nãy tôi đưa ra cái ví dụ 120.000 một năm mà làm 35 năm, thì khi mà về hưu năm 66 tuổi đi thì lãnh được 2.680 mấy đồng. Thì quý vị nghĩ coi, nếu mình đi làm mà lương không có đủ 120.000 một đô một năm, mà mình làm chỉ có 10 năm lãnh đủ 40 tín chỉ thôi, mình không đi làm nữa, thì làm sao mà mình lãnh lương, mình lãnh an sinh xã hội bằng cái người mà họ đi làm ba mươi mấy năm, 40 năm, mà lương trên 100 năm, à, lên trên 100 ngàn đô một năm, không thể nào bằng được hết trơn á. Thì tôi biết là tôi có một người quen làm cũng vài chục ngàn một năm, cũng được 5-6-70 tín chỉ gì đó. Thì bây giờ đến tuổi về hưu thì họ lãnh được 915 đồng một tháng. Cho nên họ biết họ không thể nào họ so sánh với những người mà lãnh được 2-3 ngàn một tháng. Cho nên là cái câu mà hỏi mà bạn bè suối, bạn bè nói là sao mà dạy vậy, đi làm thêm làm gì, mọi người đều lãnh giống nhau hết, cái đó không đúng, hoàn toàn không đúng. Mình bây giờ như Thi là về hưu rồi, nhưng mà Thi vẫn, nếu Thi muốn Thi vẫn đi làm tiếp, thì Thi cứ đóng tiếp vô cái chương trình an sinh xã hội như vậy. Thì cái tiền hưu của Thi á, là nó cứ đổi, nó đổi riết, mình đóng thêm là nó cứ trả thêm cho mình thôi. Nhưng mà không có nghĩa là mình sẽ lãnh được 10.000 đô một tháng, tại nó có cái giới hạn. Cái người, mấy người bạn của cái người thính giả này hỏi, con nói một câu rất là đúng là như vậy. Khi mà mình đã làm trên một mức nào đó rồi đó, hình như là thi đoán nhớ là dưới khoảng chừng 140-150.000 đô một năm. Mình trên cái mức đó rồi đó, an sinh xã hội nó không có bắt mình đóng, mình đi làm mà trừ thuế ra cái tiền, phải đóng cái tiền an sinh xã hội, không có bắt mình đóng nữa. Bây giờ mình làm 10 triệu, không, tức là trên cái mức 140-150 gì đó, không có bắt mình đóng nữa. Cho nên là thành thử ra là cái câu nói đúng là mình làm 10 triệu thì cũng như nhau, là như nhau, là ví dụ như trên 150 đi như tôi nói đại khái nha, thì tất cả mọi người 150 đều giống nhau hết. Vì sau đó ở đâu bắt mình đóng nữa đâu mà mình phải lo chuyện đó. Có cái lợi như vậy nè, như Tuyền cũng như quý vị, ví dụ tới tuổi về hưu của mình là 66 hay 67 tùy theo cái năm mình sanh, mà mình không lãnh, mà mình chờ 70 mình mới lãnh, hoặc là 75 hoặc 80 hoặc 80+ mình mới lãnh, thì cái tiền nó lên được nhiều lắm nha. Tại vì họ biết là mình không còn sống bao lâu nữa, cho nên là họ cho mình nhiều thêm.
Ồ vậy hả chị? Họ sẽ tính như thế nào để mình biết là cái số tiền đó nó nhiều hơn bao nhiêu phần trăm hả chị?
Có cái công thức, có cái mình vô trong cái trang mạng của an sinh xã hội đó.
Dạ.
Thì nó có cái cách cho mình để vô, mình thí dụ mình nói tôi muốn về hưu năm 65 tuổi, thì họ cho mình biết.
Yeah.
Là với cái quá trình làm việc của mình á, có hết á, nó có bao nhiêu tín chỉ, nó ghi trong đó rõ ràng hết á, nhưng mình phải vô trong mạng, trên trang mạng là ssa.gov, tức là S là buổi sáng, SS là hai chữ sáng, SS xong rồi chữ A, rồi dấu chấm, rồi GOV là chữ G, chữ G.
Government đó, đúng không?
Government đó. Xong rồi vô trong đó tìm cái My Account, là cái chương mục của tôi đó, là nó ra hết cái quá trình mình làm việc bao nhiêu năm, tính kỹ mỗi năm được bao nhiêu, năm nào đủ bao nhiêu, năm nào thiếu bao nhiêu cho biết hết. Xong rồi mình bấm vô, mình cho biết là mình muốn về hưu năm bao nhiêu tuổi, sẽ nó tính ra cho mình hết là mình mỗi tháng mình lãnh được bao nhiêu.
Như thế thì em lấy ví dụ như là bây giờ mình còn khoảng chừng 10+ năm nữa về hưu đi, thì còn 10+ năm nữa đi làm đúng không? Nhưng mình có thể là thay đổi công ty, thay đổi công việc, thì cái lương hướng nó có thể là chênh lệch chứ nhau. Cho nên là cái khoảng sau đó là người ta estimate thôi, chứ không phải là đúng chính xác 100% đúng không chị?
Đúng rồi, mình estimate. Mình nghĩ là lương mình sẽ giữ đều đều như vậy, hay là mỗi năm cho tăng lên 10% hay đại khái vậy. Mình cứ estimate vô, mình để vô vậy rồi nó tính ra cho mình.
Và Thi nói rằng là...
Hello?
Thì nói rằng là nếu mà mình về hưu mà mình không có lấy tiền hưu trong mấy năm đầu đó, mấy năm sau mình mới lấy thì số tiền nó nhiều hơn đúng không?
Đúng. Càng để lâu càng nhiều, nhiều lắm luôn.
Dạ.
Ví dụ như thì nói cái người mà lãnh thay vì 2006-2007 một năm á.
Dạ.
Chờ tới năm 70 họ lãnh 4.800-5.000.
Dạ. Như vậy thì thí dụ như cái tiền mà của 2-3 năm họ không lãnh đó, chắc là họ lấy cái tiền đó để họ bù, họ bỏ qua cho những năm sau cho nên nó nhiều hơn đúng không chị?
Đúng.
Nhưng mà chị thì có nghĩ là có ai mà không nhận không? lỡ đâu có biết được là chết lúc nào đúng không?
Nhiều lắm nha.
Oh, really?
Nhiều lắm. Bởi vì như vậy thì có cái chuyện này thì muốn kể với quý vị là không biết, mình hy vọng là mình có đủ thời gian để mình trả lời tất cả những câu hỏi. Nhưng mà có cái điều này thì muốn chia sẻ với Như Tuyền của quý vị. Thì có cô em gái làm cho an sinh xã hội mấy chục năm rồi, cô cũng mới về hưu. Nhưng mà thì muốn chia sẻ cái này là cái chuyện ở bên trong của an sinh xã hội. Lúc nào họ cũng muốn mình, họ nói là nếu mà về hưu trễ, tức là mình đừng có nhận tiền, mình chờ đi sau này mình sẽ lấy được rất nhiều, rất là lợi cho mình.
Yeah.
Lúc nào họ cũng khuyên mình như vậy. Nhưng mà thật sự là như vậy, họ biết hết. Mình càng để lâu á, mình thấy số tiền lớn thì mình tham thiệt. Nhưng mà mình, bây giờ thì nói ví dụ như, mình lãnh được 5 năm, mình chờ tới 75 tuổi mình lãnh, tới 80 là mình đi. Thì có 5 năm đó, mình lãnh được nhiều thiệt, nhưng mà mình cộng lại, xong rồi mình tổng cộng là hết 5 năm, vẫn thua cái thời mà mình lãnh từ năm 60 mấy.
Oh.
Mình lãnh ít hơn, nhưng mà lãnh dài tới 80 luôn. Thì 80 là cái nó gọi là break even, là huề đó.
Yeah.
Tức là mình chờ 75 mình lãi, tới năm 80 mà mình đi á, hoặc là mình lãi từ năm 66, 65 gì đó, là tới năm 80 mình đi á, thì hai bên huề.
Oh.
Nhưng mà mình sống trên 80 tuổi thì mình lời. An sinh xã hội lỗ. Mình lời là mình lấy sớm á, nhà thì nói mình lấy sớm á, thì là bắt đầu sau 80 là tiền đó là mình lấy dư, là của coi như tiền trên trời rớt xuống.
Nhưng mà bây giờ nhiều người sống trên 80 lắm chị.
Nhiều lắm.
Cảm ơn chị Thi về một điều rất thú vị mà chị Thi chia sẻ ngày hôm nay nha. Chắc chắn là quý vị sẽ biết là quyết định như thế nào rồi. Bây giờ thì bước qua câu hỏi thứ nhì. Tôi có hai cô con gái, một cô ở North Carolina, cô kia ở Cali. Tôi muốn chọn một trong hai nơi để ở cố định. Tiểu bang nào có lợi hơn về thuế và quyền lợi cho người lớn tuổi? Mời chị Thi chia sẻ.
Cái câu này thật sự là không có đủ dữ kiện để mà Thi biết. Thứ nhất là quyền lợi của người lớn tuổi thì mình không có tài sản, mình thu nhập thấp, mình thuộc loại gọi là được trợ cấp của chính phủ thì là mình nên ở những tiểu bang mà dân chủ, mình nói hơi chính trị một chút. Nhớ hàng như Cali là cái tiểu bang dân chủ. Dân chủ họ lo cho dân nhiều hơn. Cộng hòa đó, họ lo về quốc phòng, về an ninh, về chuyện này chuyện kia nhiều hơn là lo cho dân. Cho nên những chương trình mà của liên bang đó nha, không có nói tiểu bang, liên bang đó, những chương trình mà Medicare, những chương trình liên bang đó, thì là nó giống nhau hết. Chẳng hạn như về mình nói về hưu, cái tiền an sinh xã hội nãy mình mới nói đó, của liên bang. Cho nên mình làm bao nhiêu tiền, mình đóng thuế cho sở thuế bao nhiêu, hay đóng cho an sinh xã hội bao nhiêu đó, của liên bang nó không thay đổi gì hết. Nhưng mà mình khi mà mình có quyền lấy quyền lợi của tiểu bang á, thì mỗi tiểu bang á nó lại khác. Tiểu bang nào mà dân chủ thường họ cho dân lãnh được nhiều hơn. Đó là lợi tức thấp á nha. Mình lãnh tiền trợ cấp của tiểu bang. Còn mà những tiểu bang nào mình cộng hòa thì cho ít hơn. Cho nên chị thấy người Việt hay đi qua Cali nhiều là bởi vì họ cho tiền trợ cấp rất là nhiều. Còn nếu mà cái bác này mà tôi không biết hoàn cảnh tài chính là thuộc vào dạng mà có xin được tiền trợ cấp của tiểu bang hay không, cho nên mình rất là khó nói. Nhưng mà chắc chắn nếu mà bác có thu nhập á, thì là hai tiểu bang này đều phải đóng lợi tức, thuế lợi tức nha. Texas mình không đóng, nhưng mà Cali với North Carolina là phải đóng thuế thu nhập lợi tức của tiểu bang. Rồi thì đời sống ở Cali rất là mắc, nhưng mà nếu mà ở chung với con thì con có nhà cửa sẵn nữa, ở vào ở chung thì không sao.
Cảm ơn chị Thi rất là nhiều.
Rồi.
Và đài vẫn còn hai câu hỏi nữa nha chị, hy vọng là mình có thời giờ cho đủ hai câu nha. Câu hỏi này là: tôi đã đi làm 10 năm, lãnh lương W-2 và có khai thuế đầy đủ. Nay tôi được 65 tuổi xin tiền hưu an sinh xã hội thì họ nói tôi chỉ có 8 tín chỉ. Đi đâu mất 32 tín chỉ? Vậy phải làm sao để chỉnh sửa hồ sơ? Nếu chỉnh sửa không được, tôi phải đi làm thêm 8 năm nữa để có được 32 tín chỉ. Tôi làm dạng 1099 và làm part-time được không? Phải kiếm được bao nhiêu mới đủ thưa cô?
hôm nay an sinh xã hội hơi nhiều ha.
Dạ.
Nhưng mà có liên quan tới thuế. Bây giờ đó thì trả lời cái câu thứ nhì trước, tức là nếu cần phải đi làm để lấy tín chỉ nha quý vị, thì một năm mình chỉ cần, khi nói là mỗi năm mỗi thay đổi, nhưng mà năm 2024 năm nay á, quý vị sẽ có thu nhập tối thiểu là 6.920 đồng cho năm nay, mỗi năm nó tăng chút. Thì đoán là năm 2025, tức là năm tới đó, quý vị phải ít nhất phải có kiếm được 7.400 cỡ đó, tại mỗi năm nó lên vài trăm. Thì nhớ năm nay nha là khoảng 7.000, ok, năm tới thì 7.400, thì coi như là mình sẽ được 4 tín chỉ cho mỗi năm đó, nếu mình chỉ kiếm được chừng đó. 1099, W2 gì đều được hết, part time, full time gì đều được hết. Rồi chẳng hạn như mình làm, khi nói cái mình kiếm được 6.920 ít nhất á, cho một năm. Nhưng mà mình không, nguyên năm mình không làm, mình chờ tới tháng 12 mình mới làm một vèo, một cái lãnh 6.920 cũng không sao luôn.
Yeah.
Tức là làm một tháng cũng được.
Yeah.
Miễn sao kiếm được trong năm đó. Rồi bây giờ trở lại cái câu thứ nhất á, là chắc chắn là có cái gì sai sót trầm trọng trong cái vấn đề này. Tại sao mình đi làm 10 năm, mình có khai thuế đầy đủ mà tại sao lại thiếu tới 32 tín chỉ? Thì cách đầu tiên á, an sinh xã hội họ không có biết cách nào đâu ngoài cái cách mà mình chứng minh cho họ. Thì bây giờ liên lạc với sở thuế, để lấy như Tuyền kia trước, như Tuyền nói cái vấn đề học bạ đó, mà học bạ thuế gọi là cái gì?
Bản sao kê, sao kê. Dạ.
Ok rồi. Cái bản sao kê của thuế của mình á, theo từng năm nha, ví dụ như mình vào cái trang mạng của an sinh xã hội, ssa.gov, hồi nãy như Tuyền nói đó, mình coi hết thời gian qua mình đi làm, họ có ghi hết á, mình thiếu năm nào, mình đủ năm nào, thì năm nào mình thiếu, mình liên lạc với sở thuế, mình lấy cái bản kê sao, tức là tax transcript, rồi mình gửi cho an sinh xã hội thì họ sẽ chỉnh sửa thôi.
Yeah.
Thì bây giờ là phải liên lạc với sở thuế, có ba cách. Cách thứ nhất là mình vào trang mạng để mình tải xuống cái transcript đó. Cái đó nó rườm rà, là nó đòi hỏi mình phải thông qua cái thủ tục mà kiểm soát danh tánh coi có phải là mình không, đừng có gian lận á.
Yeah.
Cái thứ nhì là mình có thể gọi cho họ, nếu mà có ai mà biết tiếng Anh giúp quý vị, gọi số 800-908-9948, 800-908-9948.
Yeah.
Yêu cầu họ gửi cái kê sao thuế, tức là cái tax transcript, gửi tới nhà mình. Và mình yêu cầu họ gửi cho năm nào nha, chứ không phải là tự động họ gửi một loạt 10 năm cho mình đâu.
Yeah.
Rồi còn cách thứ ba nữa là mình gửi một cái mẫu. Mình không biết tiếng Anh, điện nói chuyện điện thoại được, thì mình nhờ ai giúp mình điền một cái mẫu, rồi mình gửi bằng bưu điện, mình gửi cho sở thuế. Thì họ sẽ gửi về nhà cho mình, thì cái mẫu đó là 4506. Nếu mà mình muốn cái bản kê sao là giống như học bạ, tức là nó cử chỉ ghi ra mình khai thuế năm nào, mình đóng thuế bao nhiêu, làm gì, thì ghi ra giống như một loạt, một cái bài tường trình vậy đó. Còn nếu mà mình muốn lấy cái mẫu thuế mà chính mình gửi đi cho sở thuế, cái mẫu, cái giấy thuế mà mình khai rồi mình ký, rồi có cái W2 mình gửi theo rồi kia, muốn có đầy đủ y như ngày xưa mà mình gửi đi đó.
Yeah.
Thì cái mẫu đó gọi là cũng là 4506, nhưng mà có chữ T, T yeah. là Tuyền đó nha.
Yeah.
Thì 4506T, thì cái đó đó họ sẽ gửi đúng cái mẫu đó cho mình.
Yeah.
Thì cái đó thì tốn tiền, không biết họ tính bao nhiêu, nhưng mà cái đó họ tính tiền đó.
Yeah.
Thì 4506 hoặc 4506T, quý vị lấy được những cái hồ sơ đó xong gửi cho an sinh xã hội thì họ sẽ chỉnh sửa, điều chỉnh hồ sơ cho mình.
Bây giờ thì mình còn vài phút nữa, không biết là có đủ cho câu hỏi cuối cùng của một người thính giả thét vào cho đài không chị ha?
Thôi chị cứ thử
cố gắng thử nha. Chị này, người này viết nguyên văn như vậy nè. Chào quý đài, xin cho tôi hỏi về thuế. If I still owe tax for 2022 and about 4,000 for 2023, can I go ahead and pay off 2023 tax separately from 2022? Cảm ơn. I am self-employed.
Okay, rồi, hiểu rồi. Đúng là mình trả được năm nào, tại vì thuế, trong sở thuế đó là họ năm nào họ tính riêng năm đó, chứ họ không có tính chung. Ví dụ như họ gửi thư cho mình mà họ đòi nợ thuế mình thiếu bao nhiêu, họ cũng để là cho năm nào, chứ không có dồn 2-3 năm lại. Trên cái góc cùng ở trên phải á, bên phải trên góc trên cao á, họ để for tax year nào á, là cái thuế năm nào họ để rất rõ, thì năm nào mình trả cho năm đó được, mỗi năm cứ mỗi trả riêng không sao hết.
Vậy hả chị?
Có phải câu hỏi vậy không Như Tuyền?
Thì đại khái thính giả đó viết nguyên văn vậy đó.
Dạ. Thì đó. Tức là mua thiếu năm 2022 thì cứ trả 22. Mà không muốn trả năm 22 mà trả năm 23 trước thì cũng cứ trả năm 2023 trước.
Dạ.
Không sao hết. Vào nếu mà mình sở thuế không có cho mình gọi điện thoại trả đâu. Họ gửi cái thư cho mình á, là họ có cái cách mình trả. Nhưng mà thường thường họ thích mình lên online mình trả. Thì lên trên trang mạng của họ đó. Hoặc là mình gửi chat đi. Mình gửi chat đó, trên cái chat đó mình để rõ ràng cái chỗ mà hàng dưới cái chat nó có cái chữ memo á.
Memo,
mình để rõ ràng là thuế cho năm nào, 2022, 2023.
22 thì
mình không để... Mà sở thuế họ muốn để vô năm nào họ để nha. Thường thường họ đi những cái năm cũ trước.
Nếu họ đi những năm cũ trước thì ở đây người này hỏi là vẫn nợ thuế của 2022 và khoảng 4.000 cho 2023. Cho nên con số 22 mình không biết là bao nhiêu. Có thể nào tiến hành ngay bây giờ để trả luôn cái nợ, pay off luôn cho cái thuế, cái nợ thuế của 2023. Nó riêng biệt với lại cái năm 2022. Đó,
được.
Thì,
Bởi vì mỗi năm làm nổi đứng riêng cho nên là mình phải ghi rất rõ.
Chứ không
trả
được
cái này cho 2023.
Như vậy thì rõ ràng hơn đúng không chị?
Đúng rồi. Mình nghĩ câu này quá dễ.
Quá dễ tại vì Thi là thanh tra sở thuế mà. Nhiều lúc
nhưng mà như Thi nói á, quý vị mà không ghi đó thì họ sẽ trả cho năm 2022 trước.
Cho nên mình phải ghi cái
có vấn đề gì đó, chẳng hạn như tôi nói bây giờ thí dụ mình muốn mượn nợ cái gì đó thì cái nhà băng họ nói là đưa cái mẫu thuế mà mới nhất cho họ thì thuế mới nhất là 2023. Cho nên là mình muốn trả cái đó xong cho nó rõ thì mình phải ghi xuống rõ
là 2023 nhưng mà vẫn nợ 2022 đó. Nhưng mà đa số là
cái thư của họ gửi.
Mà
cái thư họ gửi cho mình họ cũng có cái nó gọi là cái voucher, tức là một cái tờ giấy nhỏ nhỏ, cái mẫu nhỏ nhỏ để cho mình nó khoảng nửa trang à, cái khúc cuối á. Mình cứ cắt ngang rồi cái mình cắt ngang, cắt lấy cái mẫu đó mình kèm theo cái cái chat mình gửi đi.
Cái voucher chính xác là em nghĩ khoảng 1/4 trang.
1/4 đúng rồi.
1/4, 1/3
vậy đúng rồi, hay quá. Đó. Còn nếu đó là mình gửi đi, còn nếu mình lên online thì dễ lắm, lên trên mạng á thì là mình rõ ràng mình chọn cho năm nào rồi mình để là lý do tại sao mình muốn trả, nó có nhiều cái sự lựa chọn á, mình trả cái này là tại vì balance due, tức là tiền thiếu thuế.
Như vậy thì rõ ràng ha, nhưng mà Thi cũng nói là thường thường sở thuế họ muốn mình trả những cái năm cũ trước cái đã, đúng không chị?
Đúng rồi.
Để cho nó dễ.
Họ muốn như vậy. Họ muốn như vậy chứ không phải mình muốn, họ muốn là bởi vì họ chỉ có 10 năm để đi thu thôi, để đi đi lùng kiếm mình thôi. Cho nên là
họ sợ
để lâu quá.
Họ bị thiệt thòi đúng không?
Họ bị thiệt thòi cho nên...
Rồi em hiểu rồi. Cảm ơn chị Thi rất là nhiều đã bỏ thì giờ cho chương trình thuế ngày hôm nay. Và quý thính giả có những câu hỏi nào thì xin quý thính giả cứ gửi về cho đài nha. Rồi chúng tôi sẽ lần lượt chuyển đến cho cựu thanh tra sở thuế vụ là chị Đài Thi. Và chúc chị Đài Thi một ngày làm việc còn lại thật là nhiều niềm vui nha. Hẹn gặp lại chị trong chương trình này thứ tư tuần tới.
Cảm ơn Như Tiền, cảm ơn quý vị và hẹn lại gặp lại tuần tới nha.
Dạ, mến chào tạm biệt chị.